Kính thưa quen quý chị, xin mời quen quý chị tiếp tục để theo dõi chuyện dài nhiều tập. Chuyện dài này có thể 8 tập, mà hôm qua chúng ta tới tập thứ 6 rồi, là cái tập mà Satan bị tiêu diệt. Còn 2 tập nữa, hôm nay và ngày mai, thì tập thứ 7 đó là Satan van xin tha. Cái tập cuối cùng đó là tập Satan đầu dập nát. Như em đã nói đó, cái tập nào cũng vậy, nó hợp với bài phúc âm của từng ngày. Chúng ta thấy suốt tuần nay không? Bài phúc âm nào cũng thích hợp hết. Kể cả bài phúc âm nay và ngày mai. Nó hay vậy. Rồi, em sẽ phân tách cái bài phúc âm hôm nay. Nhưng mà chúng ta thấy cái bài phúc âm hôm qua. Bài phúc âm hôm qua là bài phúc âm mà nói về lưới nước trời giống như lưới thả dưới biển. Bắt được đủ mọi thứ cá. Khi đầy thì kéo lên bờ, phân cá tốt khỏi cá xấu. Cá xấu thì vứt vào lò lửa. Cái ba chi tiết đó, trước hết là lưới thả dưới biển bắt cá, thứ hai là phân loại cá, thứ ba là hủy hoại cá xấu. Thì hôm qua cũng vậy, cái âm mưu của Satan đã cho thấy nó làm hệt như vậy, cũng ba thứ. Nó cũng loại Kitô hữu giỏm với lại Kitô hữu tốt tách khỏi nhau, và nó nhấn mạnh đến nhất cái Kitô hữu ưu tú tốt, giống như là thiên thần khi mà loại ra đó, thì để ý nhất là cá sấu để mà quẳng vào lửa loại đi. Thì đây nó cũng nhấn mạnh đến thành phần Kitô hữu tốt để nó tấn công, một cuộc tấn công rất là khốc liệt cho tới tận thế như nói thú. Và cái lưới thả dưới biển đây, như em đã suy diễn, đó là việc giáo hội làm chứng cho Chúa Kitô, việc giáo hội truyền bá phúc âm hóa cho tất cả nhân loại. Nhờ đó mà họ nhận biết Chúa Kitô mà trở lại, nhận biết đấng đã cứu chuộc nhân loại và cần phải nhận biết người để được cứu rỗi. Thì bây giờ ma quỷ lại dùng mưu để làm cho con người không tin Chúa, hay là bỏ Chúa sau khi đã tin Chúa. Nó ngược lại với lại cái lưới thả dưới biển. Và cái những cái bước đi của nó là cái gì? Là trước hết địa hổ Ly Sơn làm cho con người ham mê thế gian, sau đó vì ham mê thế gian nên bỏ việc đạo đức, bỏ cầu nguyện, bỏ các bí tích, và vì bỏ các bí tích như vậy, bỏ việc đạo đức như vậy, con người mất ơn Chúa. Và khi mất ơn Chúa rồi thì con người trở nên yếu đuối, và như thế là không thể nào thắng nó được nữa. Giống như thành phần giỏm, thành phần Kitô hữu giỏm mà nó không cần cám dỗ cũng theo nó. Đấy, chúng ta thấy không? Bài phúc âm có ba chi tiết chính yếu. Nó cũng thực hiện ba cái điều ngược lại với bài phúc âm, ngược lại với ba chi tiết chính yếu của bài phúc âm. Vậy bài phúc âm hôm nay là bài phúc âm gì? Làm sao? Và có hợp với âm mưu ma quỷ hay không? Xin thưa, có. Và bài phúc âm của hôm nay đó là Chúa Giêsu về Nazareth và vào hội đường để giảng dạy. Và khi dân làng Nazareth nghe thấy người giảng dạy rồi thì khen người là khôn ngoan và có quyền làm phép lạ. Nhưng mà họ vẫn đặt vấn đề là tại sao cái con người này hồi xưa là một đứa bé, từ bé cho tới lớn ở nơi cái làng này họ biết hết, lại được khôn ngoan như vậy, lại được quyền năng như vậy. Họ đặt vấn đề và cuối cùng họ đi đến chỗ không tin người. Và sở dĩ họ đặt vấn đề với người và không tin người là vì hai lý do chính yếu. Lý do thứ nhất là bởi cái thành kiến tự nhiên theo trần gian đó. Những gì mà họ nhận xét từ đầu, trước mắt thì không thay đổi được. Con người đó là như vậy thì mãi mãi là như vậy, chứ không thể khác đi được. Nhân vật Giêsu Nazareth hồi xưa thế nào thì bây giờ cũng thế thôi. Còn bây giờ được khôn ngoan, được quyền năng á, là được thêm thắt vào một cách nào đó. Đôi khi là giả dối không biết chừng. Giống như là đoạn luật sĩ biệt phái khi mà Chúa trừ quỷ, thì họ cho là lấy quyền phép của tướng quỷ mà trừ quỷ con. Đấy, thế thôi, do đó họ vẫn đặt vấn đề với cái sự khôn ngoan và quyền năng của Chúa. Nhưng mà cái lý do sâu xa ở đằng sau cái thành kiến đó là cái gì? Là cái con người ta kiêu ngạo. Cái gì cũng thích oai hùng, cái gì cũng thích danh giá, chức quyền được tôn vinh. Bởi thế nên Chúa Giêsu Kitô là một con người tâm thường, do đó không đáng tin. Dù bây giờ có sự lạ cũng không đáng tin. Thế thôi. Mà bây giờ cái kiêu ngạo của họ đó từ đâu? Tại vì họ nhiễm lây nguyên tội. Mà nguyên tội do ai gây ra? Do ma quỷ. Nó đầu độc cái máu kiêu ngạo vô con người. Do đó nên con người vẫn mang cái dòng máu kiêu ngạo đó. Và chỉ đi tìm những cái hào nhoáng trần gian thôi. Về quyền lực, về của cái, về danh tiếng. Mà những con người nào mà nghèo nàn, thất học, tật nguyền, yếu đuối, bất tài, các thứ đó là đối với họ đồ bỏ, đáng khinh. Chúa Giêsu thuộc về thành phần mà bị họ khinh, không đáng tôn trọng. Và họ không tin Chúa đến nỗi họ đã xúc phạm đến Chúa. Thánh Matthew nói rõ cái câu đó đó. Đây này nhá. Vậy bởi đó ông này được những sự ấy và họ vấp phạm đến người. Đó. Chính khi không tin người đã vấp phạm đến người rồi. Mà đây cái vấp phạm đến người đây còn khủng khiếp đến nỗi nào. Thánh Luca thuật lại cũng ở cái đoạn như thế này. Nhưng mà ngài thêm cái chi tiết là khi họ đặt vấn đề với người đó thì người nói với họ giống như bài phúc âm này cũng Thánh Matthew cũng nói đó. Không tiên tri nào được vinh dự nơi quê hương của mình. Đại khái ở chỗ khác thì ngon lành lắm, nhưng mà về nơi là bị khinh thôi. Và Chúa nói với họ như thế này, theo phúc âm Thánh Luca, đó là dân ngoại có hai con người, không phải dân Do Thái mà lại có lòng tin mạnh hơn họ nữa. Đó là hai trường hợp nào? Trường hợp một bà quá đã tiếp tiên tri Elia trong 3 năm bị đói kém. Rồi, ông quan Naaman người Syria được khỏi bệnh cùi cũng chỉ vì tin tiên tri Elisha. Đấy, chúng ta thấy không? Hai cái nhân vật dân ngoại không có được Thiên Chúa mặc khải giống như dân Do Thái suốt cuộc gọi là lịch sử cứu độ của họ, vậy mà tin Chúa. Còn họ là dân Do Thái, là dân vẫn hãnh diện là được Chúa chọn, vậy mà bây giờ lại không tin. Vậy mà bây giờ lại không tin. Nên Chúa lấy dân ngoại ra làm gương, khiến họ rất là tức. Bởi vì sao vậy? Bởi vì dân ngoại là cái thành phần họ vẫn khinh thường, xa lánh, cho là tội lỗi, đổ bỏ, đáng khinh. Mà bây giờ Chúa lại lấy hai con người đó để mà đội lên đầu họ, làm gương cho họ, ngay trước mắt họ. Họ làm sao có thể chịu được? Bởi thế nên sẵn sàng không tin thì chớ, lại còn bị nhục nữa. Ở đó nên họ kéo Chúa ra khỏi hội đường, đi đến một bờ vực rồi tính đẩy Chúa xuống. Nhưng Chúa đã qua mặt họ mà đi. Đấy, chúng ta thấy không? Đó là cái bài phúc âm hôm nay nó rất thích hợp với lại trường hợp âm mưu ma quỷ, âm mưu hỏa ngục mà chúng ta sắp nói đến đây. Và cũng chính vì ma quỷ kiêu ngạo mà chịu thua rất là vô cùng nhục nhã. Chính vì kiêu ngạo thôi mà không nhận ra nhân vật Jesus Christ là con Thiên Chúa làm người. Và chính khi nó hồ nghi và nó cám dỗ Chúa thì nó cũng cám dỗ về vấn đề quyền lực, chẳng hạn biến cục đá này thành bánh ăn hay là từ trên cao nhảy xuống. Đấy, nó cũng cám dỗ về quyền lực, nếu ngươi là con Thiên Chúa và cái gì nữa. Và khi mà nó không thấy ông này tỏ ra quyền năng của một vị Thiên Chúa thì nó cám dỗ về loài người là ham hố của cả trần gian. Nó đem người lên núi cao chỉ cho vinh quang thiên hạ, nói thờ lạy nó đi, nó cho hết. Ma quỷ là như vậy, chỉ có vinh quang trần thế, quyền bính, danh tiếng, giàu sang, thế thôi. Do đó nên nó không thể nào nhận ra Chúa Giêsu, một ngôi lời nhập thể, kể cả Đức Mẹ nó không không nhận ra. Và vì thế nên cuối cùng nó càng tích cực giúp cho Chúa tiến đến ơn cứu độ một cách trọn vẹn như Chúa muốn, trong khi nó lại không muốn Chúa cứu độ. Nó muốn nuốt cái đứa bé được người nữ sinh ra cơ mà. Nhưng mà bây giờ không ngờ nó lại làm cho, chẳng những không nuốt được mà còn làm cho đứa bé nó thực hiện được tất cả những gì Thiên Chúa muốn. Đấy là cái nhục nhã của nó. Sau đây là âm mưu hỏa ngục, rất là thích hợp với bài phúc âm hôm nay. Mời các anh chị lắng nghe. Chúa bắt đầu phán 7 lời trên thập giá. Đồng thời người cũng làm cho Lucifer và bọn quỷ của hắn hiểu được những huyền nhiệm chất chứa trong đó. Nhờ việc hé lộ này của mình, Chúa muốn chiến thắng chúng, chiến thắng tội lỗi và sự chết, và tước đoạt quyền năng của chúng, độc chế loài người. Bấy giờ Chúa Cứu Thế phát ngôn lời thứ nhất: Cha ơi, xin tha thứ cho họ, vì họ không biết việc họ làm. Nghe thấy những lời này, các hoàng vương của tối tăm hoàn toàn nhận thức được bốn điều sau đây. Thứ nhất, Đức Kitô là Chúa của chúng ta, đang nói cùng Chúa Cha hằng sống. Thứ hai, người là con thật của Chúa Cha, cũng là Thiên Chúa thật, cùng với Chúa Cha và Chúa Thánh Linh. Thứ ba, người cho phép cái chết xảy ra nơi nhân tính rất thánh và toàn vẹn của người, được hiệp nhất nên một với thần tính cho phần rỗi của cả loài người. Thứ bốn, lúc này đây người hiến dâng những công nghiệp vô cùng quý giá của người để xin ơn tha thứ tội lỗi của tất cả mọi con cái của ai dòng. Nhờ đó họ dễ giải cứu mình, bất chấp cả những khốn khổ đã đóng đanh người. Thấy thế, Lucifer và bọn quỷ vừa uất hận, vừa tuyệt vọng đến nỗi chúng lập tức vùng vẫy muốn lao mình xuống tận đáy hỏa ngục và tận dụng hết năng lực để làm cho bằng được, bất chấp cả vị nữ vương uy quyền. Nghe đến lời thứ hai, Chúa nói với người trộm may phúc rằng: Thật thế, ta nói cùng ngươi, hôm nay ngươi sẽ được ở cùng ta trên thiên đàng. Bọn quỷ hiểu được là những hoa trái của ơn cứu chuộc trong việc công chính hóa các tội nhân được kết thúc trong vinh quang của kẻ công chính. Chúng cũng được biết là từ giờ phút đó, các công nghiệp của Chúa Kitô sẽ bắt đầu tác dụng một cách uy lực và mãnh lực mới, để nhờ đó các cửa thiên đàng đã bị đóng lại vì nguyên tội sẽ được mở ra, và từ đó trở đi, con người sẽ được vào hưởng hạnh phúc trường sinh mà chiếm lấy những chỗ trước đó họ bất khả thủ được tiền định ở trên trời. Chúng nhận thấy quyền năng của Chúa Kitô kêu gọi các tội nhân công chính hóa họ và làm cho họ nên mỹ miều, và chúng cảm thấy chúng bị bại bởi những nhân đức cao cả, khiêm nhượng, nhẫn nại, hiền lành và tất cả mọi nhân đức trong đời sống của người. Ngôn ngữ loài người không thể nào cắt nghĩa được cái bối rối và cực hình của Lucifer khi nhận thấy như vậy. Đến nỗi hắn hạ mình xuống để xin rất thánh trinh nữ cho phép chúng xuống hỏa ngục và bị đuổi đi cho khuất nhan của người. Xong, đại nữ vương không đồng ý khi thời điểm chưa đến. Chúng ta thấy, có bao giờ chúng ta đã nghe thấy là Satan và Lucifer hỏa ngục mà quỷ ma nó khiêm nhượng chưa ạ? Có bao giờ chúng ta nghe thấy chưa? Nói là quỷ nó khiêm nhượng. Các anh chị nghe thấy bao giờ chưa? Chắc chắn là chưa vào. Sao mà tin được quỷ nó khiêm nhượng như vậy? Nó là thằng kiêu ngạo mà sao nó được khiêm nhượng? Thì bây giờ em xin đọc lại cái chỗ nó khiêm nhượng ở trong này nhá. Mới đọc xong. Ngôn ngữ loài người không thể nào cắt nghĩa được cái bối rối và cực hình của Lucifer khi nhận thấy như vậy. Nhận thấy chỗ nào đây? Nhận thấy là Thiên Chúa yêu loài người quá đi. Đấy, đã cứu cái người trộm lành đó. Một người trộm tiêu biểu cho nhân loại tội lỗi mà Chúa cứu một cách ngon lành như vậy. Thì đến nỗi nó làm sao đây? Nó hạ mình xuống để xin thánh nữ trinh nữ Maria cho phép chúng xuống hỏa ngục và bị đuổi đi cho khuất nhan của người. Tại sao vậy? Tại vì nó khổ hơn ở dưới hỏa ngục, canh các chị ơi. Khi nó thấy, chứng kiến thấy lòng thương xót Chúa yêu loài người quá đi, nó không thể chịu được. Nó ghen lên, nó tức giận, và nó thà bị nhục một tí mà nó thoát được cái cảnh mà là khổ hơn hỏa ngục đó. Có nghĩa là hắn hạ mình xuống mà hắn vẫn ghét cái người nữ này, và người nữ là không đội trời chung với hắn, mà bây giờ hắn dám hạ mình xuống là kể như là hắn bị đạp nát đầu rồi. Có phải không cơ? Đấy, cái đầu kiêu ngạo của nó bây giờ hạ mình xuống van xin Đức Mẹ đây. Trời ơi, hôm nay Đức Mẹ toàn thắng tuyệt vời chưa? Lucifer chưa bao giờ khiêm nhượng. Chưa bao giờ. Nó không chịu thua một ai hết, kể cả Thiên Chúa nó cũng chống lại cơ mà. Mà sao hôm nay nó lại van xin Đức Mẹ với lạ đời cứ chứ? Đúng thế không? Hắn hạ mình xuống để xin rất thánh trinh nữ cho phép chúng xuống hỏa ngục. Tuyệt vời các anh chị ơi, cái chi tiết này em đọc mà em khoái quá sự. Khoái không thể chịu được đấy, em phải nói thẳng như vậy. Thiệt tuyệt vời, chưa bao giờ mà đọc đến một cái chi tiết nào như thế này, hay quá sức là mình. Rõ ràng là Đức Mẹ đập đầu nó ngay chỗ này, ngay chỗ này này. Đấy, ngay chỗ này. Ha, nó bị đập nát đầu ngay chỗ này. Bởi vì nó kiêu ngạo, nó ghét Đức Mẹ không thể nào tưởng tượng được. Nó muốn giết Đức Mẹ. Nó muốn hạ Đức Mẹ xuống. Vậy mà nó chẳng những không làm được mà bây giờ nó còn cúi gầm mặt xuống để nó van xin nữa. Trời ơi, thì nó còn mặt mũi nào nữa các anh ấy chị? Không còn là ma quỷ nữa rồi. Giá mà em bây giờ em nghĩ là này, giá mà nó hạ mình xuống nó xin Chúa đó, thì không biết đúng bây giờ Chúa có tha nó không. Các anh chị nghĩ xem. Nhưng mà nó không bao giờ hối hận được các anh chị ạ. Lucifer không bao giờ hối hận được, không bao giờ, thấy không? À, không bao giờ. Nhưng mà sở dĩ nó van xin Đức Mẹ, nó chịu hạ mình xuống, nó chà chịu nhục một tí để nó làm cái gì? Để nó có lợi cho nó. Đấy, cái gì cũng chỉ có lợi cho mình thôi. À, khổ nhục ấy. Đấy, nó dùng khổ nhục kế. Có nghĩa là nó chịu nhục một tí nhưng mà nó đỡ khổ. Hay hay hay, cái thằng này nó cũng khôn đấy chứ. À, nó đâu có hạ mình thật đâu. Bề ngoài nó hạ mình đấy. À, nhưng mà thật sự á, nó không có hạ mình đâu. Nhưng mà nó có được như ý không? Không được. Đại nữ vương không đồng ý khi tới thời điểm chưa đến, tức là chưa có hết cuộc tử nạn của Chúa Giêsu, phải ở đó chứng kiến cho tới cùng. Tuyệt vời chưa các anh ấy chị? Wow, hôm nay đúng là dùng cái chữ là Satan van xin tha đấy, quá đúng đi chứ. Nó van xin ai cơ chứ? Nó không van xin Chúa các anh ấy chị ơi, nó van xin Đức Mẹ. Ai là một tạo vật hèn hạ hơn nó về bản tính, là một tạo vật nó vẫn khinh thường, là một tạo vật là đệ nhất kẻ thù của nó. Vậy mà bây giờ nó hạ mình xuống van xin Đức Mẹ. Khủng khiếp không? Không thể nào tưởng tượng được tại sao nó làm như vậy. Mà nó cả gan làm như vậy, phản hẳn lại với cái bản tính của nó, bản những kiêu căng tự ái của nó. Những cái con người mà theo đạo Khổng á, đó là thà chết cũng không chịu thua đầu hàng. Thà chết cũng không đầu hàng. Không có chịu nhục. Đấy, chúng ta thấy không? Thì đây Satan hôm sau hôm nay nó nhục như vậy. Là nó thua, nghĩa là sát nút, thua sát đất, thua không còn chỗ nào chạy được ấy. Và như vậy thì tóm lại chúng ta thấy được là cái mưu mô của hỏa ngục đó, ở trong hai cái lời Chúa nói trên cây thập giá đối với tội nhân đó, mà cứu tội nhân, mà nó nhận ra được lòng thương xót Chúa thương tội nhân như thế nào, và nó khổ đến nỗi mà nó không chịu được lòng thương xót Chúa, và nó đã hạ mình xuống van xin Đức Mẹ để cho nó xuống hỏa ngục ngay, để thoát được những cái khổ mà khi nó chứng kiến Thiên Chúa yêu thương loài người như vậy. Và chúng ta thấy không? Chúng ta thấy không? Nó rất là khôn nhá. Nó rất là khôn. Nhưng mà nó lại vẫn mắc mưu Chúa. Ở chỗ nào vậy? Ở chỗ là nó muốn nuốt đứa nhỏ nó đi. Khi mà cái người nữ nó sinh ra, đó là Đức Mẹ sinh ra Chúa Kitô, nó muốn nuốt đứa nhỏ nó đi. Nhưng mà nó nuốt không được, nó lạ lùng như vậy. Nó nuốt không được, bởi vì sao vậy? Đấy, giống như dân thành Nazareth vậy. Cũng kiêu ngạo. Do đó nên không có nhận ra một con người tầm thường. Đó là nhân vật Giê-xu Nazareth. Đấy, nhân vật Giê-xu Nazareth tầm thường trước dân làng, húi chi là trước nó. Dân làng Nazareth còn khinh thường Chúa nữa, làm mắc quỷ. Do đó nó không nhận ra. Đây, nó đã từng tự thú cái chị, sau đó nó như thế này nè: hỡi các ngươi là triều thần đã theo ta qua nhiều thế hệ mà vẫn còn theo những chỉ dẫn của ta để rửa hận cho cái sai trái của ta, thì đều biết đến thương tích mà ta hiện chịu đựng bởi tay của vị Thiên Chúa làm người. Cũng như các ngươi đã biết, qua 33 năm người đã làm ta mù mịt lầm lẫn như thế nào, khi người không tỏ ra thần tính của người cùng những tác động trong linh hồn của người. Và các ngươi còn biết rằng người hiện nay đã thắng được chúng ta như thế nào bằng chính cái chết mà chúng ta đã gây ra cho người. Chúng ta thấy chưa? Đấy, đấy, nó bị nhầm hết. Nó cứ đi tìm những cái con người này, con người kia hợp theo với tính kiêu ngạo của nó, giống như dân thành Nazareth vậy. nó không có tìm ra. Và khi nó cám dỗ Chúa cũng vậy, các anh các chị thấy không? Nó cám dỗ toàn là những cái giàu sang phú quý quyền năng không. Vì thế nó hỏi Chúa là nếu ngươi là con Thiên Chúa, hãy biến cục đá này nên bánh đi. Có phải là tỏ quyền năng không? Nếu ngươi là con Thiên Chúa, hãy nhào xuống. Từ trên cao nhào xuống. Có thiên thần đỡ ngươi. Chúa có tỏ ra không? Không tỏ ra cái gì hết. Nó lại confused. Nó chỉ nhắm đến những cái uy quyền thôi. Do đó nó thấy một con người như vậy, nó khinh thường. Nó cứ đẩy con người này đi gần đến chỗ cứu chuộc. Mà đến nỗi tới cứu chuộc rồi, nó mới nhận ra thì là nhỡ mất tiêu rồi. Đó, và bây giờ nó còn thú tiếp như thế này. Từ ngày mà con người đầu tiên được tạo dựng đó, ta đã tỉnh táo tìm tòi họ để tiêu diệt họ. Họ đây là Chúa Giêsu và Đức Mẹ đấy. Là hai người mà ở trên trời nó được tỏ ra cho biết đấy. Người nữ sắp sửa sinh con đó. Đó, mà nó rình trực để nó nuốt đứa con, đứa nhỏ được bà người nữ sinh ra đó. Thì bây giờ nó từ khi con người đầu tiên được tạo dựng là Adam và Eva đó, ta đã tỉnh táo tìm tòi họ để tiêu diệt họ là Chúa Giêsu và Đức Mẹ. Thế nhưng vô ích, vì người đã thắng ta bằng đức khiêm nhu và thanh bần của người. Chúng ta thấy không? Bây giờ nó nói rõ nhá, bằng đức khiêm nhu và thanh bần của người mới thắng được nó. Đã trà đạp ta bằng đức nhẫn nại của người. Và sau cùng đã tước đoạt thượng quyền của ta trên thế gian này bằng cuộc khổ nạn và cái chết kinh hoàng của người. Thiên Chúa không cứu con người bằng cách nào khác hết á. Mà Chúa muốn tha cho con người cả tội lẫn vạ cũng được vậy. Nhưng mà Chúa không. Chúa không muốn làm một cách quá dễ như vậy. Mà Chúa muốn dùng cái cuộc khổ nạn và cái chết mà tỏ hết cái lòng thương xót của Chúa ra, mà ma quỷ không thể nào tưởng tượng được như vậy. Và chính vì thế nó với dục và nó với thua nặng. Điều này làm cho ta đau đớn cực độ đến nỗi cho dù ta có thành công trong việc hất được người ra khỏi vị thế chiến thắng của người bên hữu cha của mình đi nữa, và cho dù ta có kéo được hết mọi linh hồn được cứu rỗi xuống hỏa ngục này đi nữa, cơn giận của ta cũng chưa thỏa, hay cơn tức của ta cũng chưa bù đắp được. Chúng ta thấy không? Ma quỷ nó khôn, bây giờ nó lại làm tự làm khốn nó khi nó đẩy Chúa Giêsu đến chỗ cứu chuộc, mà chính nó lại chủ động làm cái việc đó. Vậy nó mới khổ, vậy mới nhục. Mà tại sao nó làm điều đó? Bởi vì nó không thể nhận ra những cái hèn hạ tầm thường nơi nhân vật Giêsu Nazareth, giống hệt như là ở dân làng Nazareth trong bài phúc âm hôm nay. Cũng chỉ đã bị ảnh hưởng của cái tội nguyên tổ. Bị nhiễm tội nguyên tổ. Nhiễm tội nguyên tổ là nhiễm cái kiêu ngạo của Satan. Do đó nên cũng chỉ có căn cứ vào những cái bề ngoài. Vì thế nên họ không tin Chúa, dù Chúa khôn, dù Chúa có quyền phép làm phép lạ, họ vẫn không tin. Đấy, ma quỷ cũng vậy, Chúa cũng trừ nó, cũng làm phép lạ đủ thứ hết, nó vẫn không tin. Nó vẫn cứ đẩy Chúa cho tới khi Chúa chịu chết và nó bị đọt bắt đầu. Nó còn nói như vậy này, khi ta cám chỗ người trong sa mạc thì kết quả lại xảy ra là làm cho người có cơ hội để lưu tấm gương chiến thắng. Nhờ đó con người theo gương của người có thể chế ngự ta dễ dàng hơn nhiều. Những cuộc bắt bớ của ta chỉ làm sáng tỏ thêm giáo huấn của người về lòng khiêm nhượng và đức nhẫn nại. Trong việc thuyết phục Giuđa đội phản ngài và những người Do Thái bắt người phải chịu cực hình thử giá, ta chỉ làm cho mau đến hơn việc mình bị hủy hoại và ơn cứu chuộc của loài người thôi. Trong khi giáo huấn mà ta tìm cách ngăn chặn thì chỉ làm cho nó càng thêm đâm rễ sâu nặng. Làm sao đấng là Thiên Chúa có thể tự hạ mình đến độ đó được? Làm sao người có thể chịu nổi con người là kẻ xấu xa như thế được? Thấy không? Chúng ta thấy không? Nó kiêu ngạo đến nỗi nó không thể hiểu được Thiên Chúa. Và con người cũng vậy. Con người chúng ta cũng vậy. Không thể hiểu được lòng Thiên Chúa đâu. Lòng thương xót của Chúa hết đâu. Đó. Lòng thương xót của Chúa vô cùng bất tận. Kể cả thiên thần cũng không hiểu được. Đức Mẹ cũng không thể hiểu được bởi vì chỉ là tạo vật. Nhưng mà Đức Mẹ đã cảm nghiệm được lòng thương xót Chúa hơn hết tất cả mọi tạo vật. Đến nỗi mẹ đầy ân phúc, mẹ đã để cho Chúa thương. Và Chúa càng thương thì Đức Mẹ càng đầy ân phúc. Chúng ta cũng vậy. Tại vì chúng ta không để cho Chúa thương, bởi vì chúng ta thấy là chúng ta không đáng thương. Chúng ta là những người mà công chính như Pharisee và luật sĩ. Do đó chúng ta có quyền khinh những người xấu hơn chúng ta, khô khan hơn chúng ta, và ném đá những người có tội. Và chúng ta không muốn ở trong hội đoàn chúng ta, giáo hội có những tội nhân. Chúng ta muốn nhổ cái cỏ lùng nó lên. Thấy không? Đấy, chúng ta là như vậy đấy. Làm sao chúng ta có thể hiểu được lòng thương xót Chúa chứ? Không thể. Chúng ta vẫn bị nhiễm độc của Satan qua nguyên tội. Và nó chỉ thua Chúa ở chỗ là Chúa khiêm nhượng. tuân phục mà thôi. Khó nghèo, khiêm nhượng, tuân phục. Nếu Chúa không khiêm nhượng, khó nghèo, tuân phục, nó biết ngay đây là Thiên Chúa và nó không để cho Chúa chịu chế đâu. Nhưng mà chính vì vậy mà Chúa mới thắng nó mới thua. Bởi thế nên cuối cùng nó thú như vậy. Như thế thì triều đại của chúng ta bị hủy hoại mất rồi. Vì không còn ai sẽ bị thêm vào thành phần của chúng ta ở nơi chốn bất ổn đầy những cực hình này nữa. Tất cả sẽ tự hạ mình đến bụi đất và nhẫn nại chịu đựng khổ đau. Thế thì cơn giận cùng với tính ngạo mạn của ta còn ích lợi gì nữa? Chúng ta thấy không? Nó tuyệt vọng hoàn toàn. Bởi vì sao vậy? Bởi vì gương của Chúa như vậy. Thì bây giờ con người ta làm sao mà không theo gương Chúa? Chúa thương con người như vậy, làm sao con người không cảm động để mà theo Chúa? Vậy thì nó tiêu rồi. Nó đâu còn kéo được ai xuống hoàng ngục với nó nữa đâu. Do đó nó tuyệt vọng. Nhưng mà vấn đề ở chỗ đó đó, ngay chỗ đó đó. Chính nó thua mà bây giờ chúng ta lại làm cho nó thắng nơi cuộc đời của mình, nơi tâm hồn của mình. Khi chúng ta lại tin nó, lại đéo đéo theo nó. Nó nói gì chúng ta nghe như vậy. Nó bảo chúng ta kiêu ngạo thì chúng ta khoe khoang, không tha cho người này người kia, chúng ta tuân phục liền. Nhất định không tha, xuống hoàng ngục cũng được. Đó, có chết cũng không tha. Nó chịu thua rồi mà bây giờ chúng ta đâu có để nó thua đâu. Mà muốn nó thắng, muốn lật đổ cái trật tự. Chúa thắng, nó thua. Đó, nó phải thắng, Chúa phải thua. Nơi chúng ta, ấy, chúng ta thấy nguy hiểm không? Ấy, vậy thì công ơn của Chúa còn ra gì nữa đối với chúng ta? Chúa thương chúng ta là để làm gì? Do đó nên qua những cái bài phúc âm, cũng giống như là những cái âm mưu ma quỷ mà em chia sẻ suốt từ kể như là một tuần rồi đấy. Từ thứ sáu tuần trước cho tới thứ sáu này, ngày mai nữa, là kể như là 8 bài. Chúng ta hãy đặt lại vấn đề giữa chúng ta với lòng thương xót Chúa và giữa chúng ta với ma quỷ. Và nhất định là xin Đức Mẹ đã đạp nát đầu nó khi nó sấp mình xuống, xin Đức Mẹ tha cho nó để cho nó chui xuống hoàng ngục. Xin Đức Mẹ hãy cho chúng ta cũng được là gót chân của Mẹ, đạp nát đầu nó, nhất định không theo nó, trái lại trở thành kẻ thù không đội trời chung của nó, nhất định chiến thắng nó với Đức Mẹ và nhờ ơn của Chúa. Nhờ đó chúng ta cũng cứu được rất là nhiều linh hồn cần đến lòng thương xót Chúa hơn trong cái thời điểm mà thế giới đang ở trong cái tình trạng mà hỗn loạn hơn bao giờ hết. Càng văn minh con người càng bạo loạn, càng bị khủng hoảng đức tin, càng bỏ Chúa hơn bao giờ hết hiện nay. Amen. Cảm ơn các anh chị đã lắng nghe.
À, Chúa, cảm ơn anh nhiều. Rõ ràng quá. Cảm ơn anh. Chỉ có yêu thương thôi. Bây giờ cứ dạy là mình yêu thương giống như Chúa yêu thương cho tới cùng.
Vâng.
Tha thứ, thương là thắng thôi.
Vâng. Cứ theo gương Chúa. Sống khó nghèo, sống khiêm nhượng, yêu thương, phục vụ. Đấy. Thế là nó, ma quỷ, nó không thể nào làm gì được. Bởi vì nó thua Chúa rồi, thua ở chỗ đó đó. Thì bây giờ chúng ta theo gương Chúa thì nó thú rồi, nó hận thù, nó không có làm gì được nữa rồi. Bởi vì người ta theo Chúa hết rồi. Và chính cái thành phần đó đó, chính cái thành phần theo Chúa sát nút đó, nó mới là đối thủ của nó. Và nó tấn công thành phần đó, nhưng mà nó vẫn cuối cùng nó cũng thua. Em đâu ngờ cái âm mưu Satan ma quỷ này mà nó có những cái hay vậy. Mà nhất là em thú nhất trong tất cả cái âm mưu ma quỷ hôm nay, nó phục xuống dưới chân Đức Mẹ, nó van xin Đức Mẹ cho nó xuống hoàng ngục. Wow, tuyệt vời. Chưa bao giờ. Mình nói là Satan khiêm nhượng thì chẳng ai tin đâu. Nhưng mà hôm nay rõ ràng đấy, ở trong âm mưu ma quỷ đấy, chúng ta thấy không? À, mà Đức Mẹ sở dĩ Đức Mẹ thắng nó là vì Đức Mẹ cũng khiêm nhượng như Chúa, cũng khó nghèo, cũng tuân phục như Chúa đấy, mới thắng nó được. Đó, chúng ta hãy xin Đức Mẹ cho chúng ta giống Đức Mẹ, bám lấy Đức Mẹ để chúng ta cùng với Đức Mẹ chiến thắng ma quỷ. Thế thôi.